chân thượng trong suối nguồn yêu thương của Đức Phật Di Đà nơi cực lạc quê ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức ban tổ chức khóa tu Phật thất. Thưa toàn thể Phật tử. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm Canh Dần. Nhằm ngày 19 tháng 12 năm 2010. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoằng Pháp, một trung tâm tu học lớn của cả nước, để tham dự khóa tu Phật thất lần thứ 64. Và đây là khóa tu cuối cùng của năm 2010. Tôi cũng có duyên được cùng quý vị tham dự khóa tu trong lúc này. Chúng tôi cũng có đôi điều để chia sẻ. Mong tất cả chúng ta hãy lắng nghe, hãy tư duy và rút ra những bài học thực nghiệm cho đời sống tu tập của mình. Cách đây vài tuần, tôi cũng đã hướng dẫn một cái đoàn tăng ni và Phật tử quận 12 để đi cứu trợ hai tỉnh Phú Yên và Bình Định. Và chúng tôi cũng đã chứng kiến được những cái cảnh đau thương, những cảnh mất mát. Khi đoàn từ thiện của chúng tôi ra thì cuộc sống đã trở lại bình thường, nhưng mà những cái chứng tích của bão lũ vẫn còn, như đang thách thức những người làm từ thiện. Những bó cỏ, những cành cây khô, những cái cọng rơm, cọng rác còn treo lủng lẳng ở trên các cái trụ điện, các cái cành cây cao 3-4 mét. Có nghĩa là nước đã ngập qua khỏi trụ điện. Cảnh tượng như vậy thì quý vị nghĩ làm sao có thể sống được? Và năm nào cũng vậy, hễ cứ đến mùa mưa, đến mùa lũ là bà con mình gặp họa. Nhưng mà khác với những năm trước, mọi năm thì cơn bão tàn phá cuộc sống. Năm nay đó thì cơn bão ập đến thiệt hại ít, nhưng mà bão đi rồi bắt đầu lũ ở trên thượng nguồn đổ về, và lục tức là nước dâng cao là con người bắt đầu gặp nạn, nạn lớn quý vị. Còn đối với bà con mà sống ở cái vùng biển á, thì bị sóng to gió lớn đánh đập, đập nhà, đập cửa, đường xá tan nát, xóm làng cũng quạnh hiu, rất là đau. Các cái hiện tượng của sóng gió bão lũ thì chắc quý vị cũng hiểu rồi. Sóng là một cái hiện tượng nó tạo ra ở ngoài biển khơi, do cái áp suất của không khí nó đẩy các cái tầng, các cái lớp không khí trong không gian, nó kéo theo trên mặt nước và nó hình thành nên những cái cuộn sóng để nó va vào bờ. Những cái cột sóng cao 5 mét, 10 mét, người ta gọi là sóng thần. Đó là những cơn sóng rất là khủng khiếp. Còn bình thường thì những cơn sóng ập vào cũng có thể đủ để phá nhà, phá cửa và kể cả đường xá của chúng ta. Bão thì nó hình thành nên những cái cuộn sóng, cuộn gió do cái áp suất của không khí rất thấp. Và từ ngoài biển khơi nó đẩy vào bên trong, nó kèm theo với mưa lớn, nó gây những cái đổ vỡ về cuộc sống rất là nặng nề. Lũ là nước tích ở trên thượng nguồn, rồi sau đó nó tràn về, nó ngập nhà, ngập cửa. Lục là nước từ ở dưới đất hoặc là ở phía bên ngoài tràn vào và cứ dâng lên để làm chìm nhà, chìm cửa. Đó là những cái hiện tượng thiên tai về thủy tai. Cái cảnh bà con miền Trung mình bị vừa rồi đó là một cái thảm cảnh lớn quý vị. Và khi mà ra tiếp xúc với các cái nhà chức trách, với bà con, thì tôi đã nghe được những cái câu chuyện được coi là như là bi kịch, những câu chuyện rất là thương tâm. Có một cậu thanh niên thấy lũ ở trên thượng nguồn đổ về và có những cái khúc cây rất to, to cả hàng 5-7 khối, 10 khối. Những cái người đi khai thác gỗ ở trên rừng, người ta chưa kịp vận chuyển thì bị lũ nó cuốn trôi. Thế là cậu ta ra bám lấy, thấy gỗ trôi tiếc quá. Gỗ mà có giá bây giờ thì quý vị biết là cũng mấy chục triệu một khối, mà một cái cây như vậy là tới 5-7 khối thì tài sản là bao nhiêu. Cậu ta bơi ra để ôm lấy khúc gỗ và cuối cùng đã bị sóng cuốn trôi. Một câu chuyện nữa quý vị thấy, có một cụ già cũng bị lũ lụt, bà con mình cứu được rồi, nhưng mà tiếc con bò. Con bò nó bị trôi, ông cụ chồm ra để lấy cái sợi dây giữ nó lại. Con bò thì hàng 100 kg mà còn bị trôi, ông già làm sao mà chịu nổi quý vị. Thế là nước cuốn trôi, mà tay vẫn cố giữ sợi dây. Cũng có người nghe sẽ mỉm cười, nhưng nếu mà đặt vào bối cảnh đây là cả một gia tài của một con người, vì vậy mà nước cuốn trôi và mất. Một câu chuyện cũng gây xúc động trong lòng người mà tôi được lắng nghe ở ngay tại địa phương nơi cứu trợ. Ba mẹ con vào một buổi chiều tối đốt đèn để dọn cơm. Cơm nước đã lên mâm lên bát, chuẩn bị ăn cơm thì cơn lũ đổ về. Mà nước nó đổ về rất là mạnh và rất là nhanh. Đứa bé chỉ kịp nói nước. Mà quý vị biết cánh cửa thì mở hờ, khi mà nước nó dập vào nó đóng sầm cánh cửa lại. Cái lực nước như vậy mấy mẹ con làm sao mở được cửa ra quý vị. Nhưng mà nước thì nó vào trong khe cửa và ba mẹ con đã nằm trong đó chết. Mâm cơm vẫn còn, chưa kịp ăn cơm. Đây là những cái nỗi niềm rất là đau mà trong cơn bão lũ vừa qua đã tàn phá cuộc sống của đồng bào miền Trung chúng ta. Khi mà về lại tới Sài Gòn ngẫm nghĩ những cảnh đó, tôi thấy ngậm ngùi, tôi thấy rất là tiếc thương. Cùng đi với chúng tôi cũng có những Phật tử. Các vị thắc mắc: thưa Thầy, nếu mà theo quy luật nhân quả, nghiệp báo, thì mỗi người tự tạo ra những điều tốt, những điều xấu, và mình phải lấy, nhận lấy cái hậu quả của những điều mình tạo ra. Thế thì cái việc bão lũ cuốn trôi bao nhiêu người, đánh sập bao nhiêu căn nhà, cái đó có phải do nghiệp hay không? Và nếu mà đã tạo ra nghiệp thì phải thọ nghiệp. Tại sao mình đi cứu trợ? Tại sao mình đi gánh cái không phải mình tạo ra? Đây là thắc mắc của một vài Phật tử. Và chúng tôi nghĩ có lẽ cũng là thắc mắc của không ít người, trong đó có chúng ta. Chúng ta cũng có những thắc mắc như vậy, phải không ạ? Thưa đại chúng, nhân quả là một quy luật công bằng. Nó tồn tại một cách khách quan. Nó chi phối cả hữu tình và vô tình. Nó chi phối cả thế gian và xuất thế gian. Tất cả mọi sự mọi vật đều nằm trong quy luật nhân quả. Đây là quy luật của cuộc sống, không do ai tạo ra. Đây là sự công bằng của vũ trụ. Một người với lời nói, với hành động, với suy nghĩ thiện hay bất thiện thì sẽ nhận lấy cái hành vi đó. Một hành động có tác ý, cái đó gọi là nghiệp. Nghiệp thì có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là mỗi cá nhân tự tạo ra và nhận lấy kết quả đó. Cộng nghiệp là một tập thể, một cộng đồng, một khu vực, một quốc gia hay là cả thế giới cùng tạo ra một việc và nhận lấy cái hậu quả đó. Đó là cộng nghiệp. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng trong biệt nghiệp nó có cái cộng nghiệp, và trong cái cộng nghiệp nó cũng có những cái biệt nghiệp. Và học giáo lý duyên khởi thì quý vị hiểu rồi. Tất cả mọi sự mọi vật đều không tách rời, đều có mối tương quan, và không có một sự vật hiện tượng nào độc lập mà có thể tồn tại. Chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu điều đó. Mình không bị đổ nhà đổ cửa, mình không bị tàn phá hoa màu, nhưng bà con của mình thiếu ăn thiếu mặc, mình sống yên không? Mình cũng đau khổ. Nó có mối tương tác trong cuộc sống, quý vị. Ý nghĩa thứ hai, nếu mình hiểu rằng với thân, với miệng và với ý tạo tác thiện hay bất thiện thì mình sẽ nhận lấy cái hậu quả của hành động đó do mình tạo ra. Vậy thì đi cứu trợ là làm thiện, đi cứu trợ là làm lành, hà cớ gì ta không làm? Đây còn là một việc làm vô cùng ý nghĩa, phải không quý vị? Mình có thể giúp một em bé, mình có thể giúp một cụ già ngay giữa thành phố này, nhưng mà trong cơn hoạn nạn ngoài miền Trung, nó ý nghĩa gấp trăm gấp ngàn lần, quý vị. Đây là điều lành, tại sao ta không làm? Vấn đề thứ ba là cái tình dân tộc, cái tình Việt Nam, và nói sâu xa hơn nữa là tình của những người con Phật. Chúng ta phải có trái tim từ bi, chúng ta phải biết thương những đồng loại, thương những người xung quanh ta đang bị gặp nạn, thương như chính bản thân mình. Nỗi đau của người cũng giống như nỗi đau của mình. Và nếu mình hiểu được như vậy, tức là mình hiểu đúng quy luật cuộc đời và mình sống đúng như quy luật cuộc đời. Khi mà tay trái bị chảy máu hay là bị sưng tấy lên thì tay phải chụp ngay tay trái, băng bó và giúp đỡ tay trái. Tay phải không bao giờ nói rằng tôi chưa nghe tay trái nói điều gì, tôi chưa nghe tay trái nó cầu cứu tôi, cho nên thôi chuyện của nó. Cái này không phải. Đây là một sự giúp đỡ, một sự cứu vô điều kiện, một phản ứng không có điều kiện. Hễ tay trái đâu là tay phải chụp lấy và băng bó ngay. Khi một cái ngón chân bị tróc móng, khi một bàn chân thì bị bong gân, thì bàn tay chụp lấy bàn chân để trị liệu. Bàn tay không nói rằng đó là cái chuyện của bàn chân, không phải của tôi, và tôi cũng chưa nghe bàn chân nói gì, làm sao tôi làm được. Không phải vậy. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Cả đồng bào, tất cả nhân dân của chúng ta là một thân thể. Khi một tế bào bị đau thì cả thân thể cùng đau. Dân gian mình có câu gọi là tương thân tương ái, hay là máu chảy ruột mềm. Mà trong nhà Phật mình đó là lòng từ bi vô hạn. Sự sống của người là sự sống của mình. Đó là chúng ta nói về những cái thiên tai đang diễn ra của cuộc sống ở miền Trung hay là các nơi khác. Trở lại với bản thân của mình, chúng ta đang sống giữa thành phố, giữa phồn hoa đô thị. Mình vẫn có cơm ăn áo mặc, không chỉ ăn no mặc ấm mà còn ăn ngon mặc đẹp nữa. Mà không phải chỉ ăn ngon mặc đẹp đâu, mà còn ăn sang trọng nữa. Vậy thì giữa cảnh giới đầy đủ tiện nghi vật chất này, quý vị có bị bão lũ không? Quý vị có bị sóng gió không? Những cơn bão lũ, những cơn sóng gió ào ào trong tâm thức của chúng ta. Đây là những cơn bão lũ khủng khiếp nhất mà hôm nay tôi muốn nói với quý vị. Cơn bão lũ này không phân biệt miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam. Không phân biệt là Âu hay là Á hay là Mỹ, là chúng sinh, là con người, là bị sóng gió dập dùi, là bị bão lũ nhấn chìm chúng ta. Những cơn bão lũ luôn rình rập chúng ta và hòng đe dọa chúng ta thì nhiều lắm. Nhưng mà có những cơn bão lũ nguy hiểm nhất, thứ nhất là cơn bão lũ danh vọng, thứ hai là bão lũ tiền tài vật chất, và thứ ba là cái gì quý vị? Sắc dục. Cô nói đúng, sắc dục. Đây là cơn bão lũ, những cơn bão lũ luôn rình rập và nhấn chìm chúng ta. Nếu chúng ta không bình tâm bình trí, chúng ta sẽ bị chết ngợp bởi những cơn bão lũ này. Trong những cái trận đá bóng á quý vị, thì người thuyết minh thường nói là sóng gió trước khung thành. Điều đó có nghĩa là những cái nguy hiểm nó đang đe dọa thủ môn, nó đang đe dọa một đội bóng, mà người ta dùng một cái hình ảnh để ví von, đó là sóng gió trước khung thành. Và khi bóng đã được phá đi thì người ta gọi là sóng gió đã đi qua. Chúng ta biết thể thao là một môn văn hóa, một môn giải trí lành mạnh. Thứ nhất là bảo vệ sức khỏe. Thứ hai, đây là một cái loại hình văn hóa lành mạnh, là một cái môn mà cống hiến một cái sự cảm thụ nghệ thuật cho con người. Ở đây quý vị có thích xem bóng đá không? Có người không thích và có người thích. Nhưng mà nếu mà mình học Phật á, mình xem trong cái trận bóng đá đó, mình sẽ thấy mình rút ra được những cái quy luật cuộc sống hay lắm. Nó có những cái quy luật, những cái nguyên tắc của đá bóng á, ứng dụng nó giống như là những cái nguyên tắc cuộc sống của chúng ta. Trong một dịp khác thì chúng tôi sẽ nói cho quý vị tại sao có những cái quy tắc bóng đá mà ứng dụng được cho cuộc sống của chúng ta. Thì quý vị biết cái người mà tham dự các môn thể thao là mong muốn được chiến thắng. Thể thao thì có rất nhiều môn: đá bóng, đá cầu, tennis, cầu lông, rồi bơi lội hay là võ thuật. Ai cũng khát khao được lãnh huy chương vàng, và do vậy ai cũng khát khao được cống hiến hết mình bằng tất cả tâm lòng. Nếu mà thi đấu thắng, có được huy chương vàng, huy chương bạc hay là huy chương đồng, đó là niềm vinh quang của người đó, và rộng hơn nữa là vinh quang của tổ chức đó, và rộng hơn nữa là vinh quang của đất nước đó, của dân tộc đó. Cái giải càng uy tín thì cái vinh quang nó càng lớn. Cái khát khao chiến thắng ai cũng mong muốn, nhưng mà thể thao thì cũng có văn hóa của thể thao, đạo đức của thể thao. Tuy nhiên, do những cái cơn bão lũ của danh vọng, nó làm cho một vài người đã đánh mất đi cái văn hóa, cái đạo đức. Ví dụ như là sử dụng doping, quý vị. Sử dụng doping, cái tham vọng nó làm cho người ta đánh mất đi cái đạo đức. Doping đó là một cái loại thuốc. Nó có ba cái dạng, quý vị. Thứ nhất là doping máu. Khi mà đưa cái chất đó vào trong cơ thể thì nó sẽ làm tuần hoàn máu, và nó tăng cái hồng huyết cầu. Cái dạng thứ hai là doping cơ. Nó làm cho các cơ vận động rất là mạnh, rất là khỏe. Và cái doping thứ ba là doping thần kinh. Có nghĩa là nó ngăn chặn những cái mệt mỏi của các cơ báo về với trung ương não. Thân thể của chúng ta hoạt động mà nó mệt đó là do đâu? Là bởi vì khi mà có những cái sự mệt mỏi là bắt đầu máu nó truyền về não và nó báo cho biết là chỗ này mệt, chỗ này hết sức. Nhưng mà khi mà đưa cái chất này vô thì nó ngăn chặn, nó không cho báo về trung ương. Và như vậy thì các cái cơ cứ thế là hoạt động, và hoạt động rất là khỏe, hoạt động không biết mệt mỏi. Nhưng sau đó là tiêu tụy, sau đó là bệnh hoạn của người. Rõ ràng là chúng ta thấy thể thao là văn hóa, nhưng mà ngược lại làm phi văn hóa. Bởi vì đâu? Bởi vì những cái cơn bão tham vọng, những cái cơn bão của danh, của lời, nó làm cho người ta bất chấp. Và khi mà những cái sự cố đã xảy ra thì những cái vận động viên và những cái nhà làm thể thao nói gì, quý vị? Đó là một tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhiều danh thủ trên thế giới, trong đó có Việt Nam của chúng ta, cũng vướng vào doping. Và luôn luôn trả lời ngắn gọn là tai nạn ngoài ý muốn. Rất nhiều người không đồng tình với vấn đề này. Tai nạn là một sự cố, là một điều xảy ra bất như ý. Còn đằng này là chấp nhận sử dụng nó mà sao gọi là tai nạn. Nhưng với bản thân tôi, là người học Phật, là người chiêm nghiệm về cuộc sống, tôi cũng nghĩ rằng đây là tai nạn. Nhưng mà tai nạn theo cái nhìn của người học Phật, quý vị. Cái tai nạn đó là tai nạn gì? Khi một cầu thủ bị bong gân, bị chảy máu, đây là tai nạn thân thể. Còn khi một cầu thủ mà sử dụng doping, sử dụng những cái xảo thuật để được chiến thắng, cái này là tai nạn tâm hồn. Tai nạn tâm hồn. Hay là nói khác hơn á, đó là tai nạn của lương tâm và tai nạn đạo đức. Tai nạn đạo đức quý vị. Khi mà cái danh, cái lợi nó trỗi lên rồi thì người ta bằng mọi giá người ta chiến thắng cho bằng được. Mà cái tâm không vững, cái đức không vững là sẽ bị tai nạn. Chúng ta biết rằng chúng ta coi đá bóng hay là chúng ta coi bất cứ một cái môn thi đấu gì đó, là quý vị là nhìn thấy chỉ có hai đối thủ, chỉ có một đối thủ. Nhưng mà bản thân tôi là tôi thấy nó có hai đối thủ. Đối thủ thứ nhất là người trước mặt mình phải chiến thắng. Nhưng một đối thủ quan trọng hơn là chiến thắng với chính mình. Cái này nó quan trọng hơn. Cái này nó quan trọng hơn. Vừa phải chiến thắng với đối thủ mà vừa phải chiến thắng với chính mình. Chiến thắng với đối thủ là chiến thắng bằng chuyên môn, bằng nghệ thuật, bằng khả năng, bằng cái trình độ của mình. Còn chiến thắng với chính mình là chiến thắng với những cơn dục vọng, những cái mà phi đạo đức, với những cái mà không đem lại kết quả của văn hóa. Từ thể thao chúng ta suy ra, kinh doanh cũng vậy, nghề nghiệp cũng vậy, bất cứ một nghề nghiệp gì, công việc gì, vừa phải lao động với công việc mà vừa phải chiến thắng với chính mình. Đức Phật dạy chiến thắng một vạn quân không bằng tự chiến thắng lấy mình. Chiến thắng lấy mình là một chiến công vô cùng oanh liệt. Chiến công oanh liệt nhất. Mình có thể chiến thắng trước bao nhiêu người, nhưng mà bản thân mình, những cơn bão lũ trong tâm thức ào ào cuộn về, những cơn bão lũ của tham dục, của sân giận, của si mê, nó đang cuộn dâng trong tâm thức mình. Mình kiềm chế không nổi, mình chiến thắng không nổi. Vì vậy, với mọi người ta chiến thắng như tự thân mình, ta đã thất bại quý vị. Cho nên cái danh, cái lợi nó cũng làm cho chúng ta điêu đứng. Nó làm cho chúng ta điêu đứng. Những cái cơn bão lũ danh lợi nó đánh sập cái thành trì đạo đức, cái thành trì văn hóa và lễ sống của chúng ta. Thậm chí có những chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng mà chỉ vì một chút danh dự thôi mà chúng ta cũng đã đánh đổ uy tín của mình. Hôm Vu Lan vừa rồi chúng tôi đi Ba Lan và nghe một cái anh chủ tịch tập đoàn ở bên Ba Lan kể, trò chuyện với nhau. Anh kể có một anh phó tổng giám đốc dự một cái hội nghị rất lớn, tức là các hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu, và ở đó thì người ta tiếp các trưởng đoàn và các chủ tịch, các giám đốc rất là trọng thị. Ngay cả, xin lỗi quý vị, là chiếc áo cái chỗ giám đốc cũng móc khác nữa, rồi phó giám đốc là phải để khác nữa. Anh này là phó giám đốc nhưng mà anh móc cái chiếc áo anh vào ngay cái chỗ của các vị giám đốc. Ban tổ chức không đồng ý. Thế là cãi vã và xô xát nhau, rồi cuối cùng là phải thanh trừng nhau. Thì rõ ràng quý vị thấy là chỉ có một chiếc áo thôi, móc ngay cái chỗ vị trí đó thôi, nhưng mà vì cái danh, tôi phải được móc chỗ này, tôi phải được móc chỗ kia. Đôi khi nó chỉ có cái danh thôi quý vị, mà quý vị thấy khủng khiếp không? Cho nên những cái cơn sóng của danh vọng nó luôn luôn cuồn cuộn, mà chúng ta không cẩn thận là nó sẽ cuốn theo biết bao nhiêu cái giá trị của cuộc sống này. Đây là cơn bão lũ thứ nhất, bão lũ danh vọng quý vị. Cơn bão lũ thứ hai là bão lũ tiền tài bảo lưỡng tương tà. Chúng ta phải đồng ý với nhau rằng tiền tài vật chất đây là một nhu yếu của cuộc sống. Ai cũng phải cần, ai cũng phải có để mà sinh hoạt, để mà sống. Không có vật chất thì cuộc sống của ta rất là chật vật, rất là gian nan. Nhưng mà nếu chúng ta đắm đuối vào vật chất thì chúng ta cũng gian nan, chúng ta cũng vất vả. Có khi chúng ta phải chấp nhận những sự mất mát lớn hơn rất nhiều. Nói cụ thể hơn đó là đồng tiền, đó là những giá trị do xã hội quy ước. Đồng tiền thấy vậy mà khuynh đảo cuộc sống chúng ta khủng khiếp lắm quý vị. Chúng ta không thể thiếu, nhưng mà chúng ta quá bám víu vào giá trị vật chất thì chúng ta cũng khổ đau. Đồng tiền có thể đưa những người ở tận cùng của xã hội lên được đỉnh của vinh quang, nhưng mà cũng có khi đồng tiền đưa những người đang ngồi trên ngai vàng đưa thẳng vào trong tù ngục. Nói như vậy đó quý vị, cho nên chúng ta phải hết sức thận trọng trong cuộc sống. Nhưng mà nếu nói như vậy thì rõ ràng là oan cho đồng tiền quá. Đồng tiền không có gây hạnh phúc và không gây khổ đau, mà hạnh phúc hay khổ đau là do chính mỗi con người chúng ta, chính mỗi tấm lòng của chúng ta, chứ không phải đồng tiền quý vị. Nói khác hơn là con người sử dụng như thế nào thì cái giá trị đồng tiền nó sẽ đi theo chiều hướng ấy. Đồng tiền mà nếu như rơi vào trong casino thì đây là đồng tiền bất thiện quý vị. Nhưng mà nếu như đồng tiền mà đi cứu trợ lũ lụt, đi xây cầu, đi xây trường học, đi mở đường, đây là những đồng tiền rất thánh thiện, phải không quý vị? Cho nên mình đừng có nghĩ oan cho đồng tiền. Đừng có nghĩ oan là đồng tiền dập vùi người ta, đồng tiền đưa người ta vô ngục tù, đồng tiền đầy đọa người ta xuống như hố sâu của xã hội. Mà do con người sử dụng cái tâm, cái đức như thế nào, lòng tham như thế nào thì nó sẽ đẩy chúng ta đi vào con đường đó. Trường hợp thứ hai là chúng ta cần phải hiểu đâu là phương tiện và đâu là cứu cánh. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ thấy được giá trị của cuộc đời và chúng ta sẽ thấy được giá trị của tiền tài của cải nó như thế nào. Chúng ta thường suy nghĩ tôi phải có tiền, tôi phải sắm cái này, tôi phải mua cái kia, tôi mới có hạnh phúc. Còn như không có nó đó là tôi không có hạnh phúc, tôi rất là buồn. Nhưng mà thực tế nó không phải vậy quý vị. Đôi khi chúng ta mua sắm được rồi, chúng ta thỏa mãn được cái chúng ta mong cầu rồi, chúng ta lại khổ hơn nữa. Chúng ta lại khổ hơn nữa. Thành thử đồng tiền đó là một cái phương tiện để giúp chúng ta bảo toàn cuộc sống, cơm ăn, áo mặc, thuốc men và các cái tiện nghi của cuộc sống. Như vậy đồng tiền đó là một cái quy ước của xã hội, của con người đặt để ra. Nếu cái quy ước đó bị xóa bỏ thì đồng tiền trở thành vô nghĩa. Nhưng mà không có, không được. Cho nên chúng ta phải xác định cái vị trí của đồng tiền trong cuộc sống và cái mục đích chúng ta cần nó là gì. Và không phải đồng tiền làm nên tất cả của cuộc sống này. Tôi ví dụ, tôi đói bụng quá, tôi cần có một củ khoai, tôi cần có một bát cháo thì tôi sẽ no. Nhưng mà bằng cách nào tôi có được củ khoai, tôi có được bát cháo? Nếu trong túi tôi có tiền, tôi sẽ mua được củ khoai, tôi sẽ mua được bát cháo. Vậy thì giá trị đích thực của cuộc sống là củ khoai, là bát cháo, phải không? Còn đồng tiền nó chỉ là một cái phương tiện thôi. Bây giờ tôi không có tiền, tôi đến xin quý vị cho khoai không? Tôi nghĩ là cho. Cho nên có thể ta không có tiền để mua củ khoai, nhưng mà nhờ cái tình cảm, nhờ cái tình người, tôi có thể đến quý vị và quý vị có thể giúp tôi. Như vậy là chúng ta có nhiều cách để chúng ta có được cái mục đích, giá trị đích thực cuộc sống. Một vấn đề nữa là ta thường đồng hóa cái phương tiện với cứu cánh. Chúng ta đồng hóa đồng tiền với cái hạnh phúc của chúng ta. Đôi khi nó không làm nên cái gì hết á. Quý vị biết là tôi nghe có nhiều người kể vui lắm quý vị. Có một người con đến kể cho chúng tôi nghe, và kể trong đau đớn quý vị. Kể mà những giọt nước mắt nó cứ rơi ra. Cô ta có một người mẹ 80-90 tuổi rồi. Nhưng mà đã 80-90 tuổi rồi, bệnh hoạn, nhưng mà cụ có tiền mà không mua thuốc, chỉ thích cất giữ và thỉnh thoảng đem ra đếm rồi cười. Cứ lâu lâu vậy. Lâu lâu rồi mà cụ rất là minh mẫn. Phân biệt đồng tiền lớn, đồng tiền nhỏ. Mà sơ hở một cái mà cái chỗ mà cụ để mà nó trật một tí là nó có những cái dấu mà sai là cụ phát hiện ngay. Nhưng mà quý vị biết là cứ đem ra đếm rồi ngồi cười rồi lại cất vô. Đó, cho nên chúng ta thấy nếu mà như vậy thì nó như là những mảnh giấy chứ nó có một giá trị gì đâu. Trong khi đó đồng tiền có thể mua thuốc, đồng tiền có thể mua rất nhiều để giúp cho chúng ta bớt bệnh, bớt khổ và có được miếng ăn. Nhưng mà chúng ta đồng hóa nó với cái cứu cánh. Cho nên cuối cùng chúng ta chỉ ôm những cái xác giấy. Chúng ta không đặt nó đúng vị trí. Và cái vị trí chúng ta có thì chúng ta lại lãng quên. Cuộc sống này tôi muốn thưa với quý vị, tất cả những phương tiện cuộc sống là cái để đáp ứng cho chúng ta, nhưng không ít người lại đi nô lệ nó, vì vậy mà khổ đau. Vì vậy mà khổ đau. Cái thứ hai nữa, cuộc sống của chúng ta có những cái gia tài vô giá, có những cái món quà vô cùng to lớn của cuộc đời này, nó thiêng liêng, nó cao cả và không bao giờ tìm kiếm được. Mình không cho rằng đó là giá trị, mà mình lại đi đánh đổi bằng giá trị vật chất quý vị. Tôi thưa quý vị, cái tình cha con thiêng liêng không? Tình vợ chồng cao cả không? Tình máu mủ ruột rà có đẹp không? Những cái tình này nó cao cả và nó quý báu lắm. Nhưng mà đôi khi mỗi ngày nó sống với mình, nó ở với mình lại xem thường. Và cuối cùng mình cho rằng chỉ có tiền, chỉ có của cải vật chất, chỉ có nhà cửa mới là giá trị. Còn những cái này là sẵn sàng đánh đổi. Đau quá. Ở Cao Bằng, quý vị, ở Cao Bằng có một ông cụ 92 tuổi mà vác đơn đi kiện đứa con gái gần 70 tuổi. Là bởi vì đứa con gái nó chiếm nhà của mình. Rồi đứa con gái cũng vác đơn đi kiện chính quyền tỉnh. Chính quyền giao đất cho ông già đó là sai. Mà trong khi ông cụ này ở từ năm 1958 nha quý vị. 92 tuổi rồi. Tình bố con. Ở Hà Giang cũng có một trường hợp tương tự. Ông già, ông cụ 89 tuổi, 7 đứa con vác đơn đi kiện ông cụ để lấy đất lại. Đứa con nhỏ nhất là 43 tuổi và người lớn nhất là 65 tuổi, rất thành đạt, rất giàu có, nhưng mà kiện ông bố mình. Người mà thương bố nhất là đứa con út, không đi kiện, nhưng mà cho mượn xe để các anh chị đi. Cười ra nước mắt phải không quý vị? Chỉ một điều đơn giản là người con thứ năm á, bảo bố bán đất đi để chia chác cho con cái, cho bố gần đất xa trời rồi. Mà bố nói rồi, đây là cái từ đường, đây là cái chỗ gắn bó với bố, để mai mốt cái chết thì có chỗ hương hỏa, có chỗ nhan khói. Ông bố không bằng lòng, thế là hùng nhau đi kiện quý vị. Chỉ vì tiền tài, chỉ vì vật chất, đất đai ruộng vườn mà đánh mất những cái vô cùng to lớn quý vị. Hoặc là cách đây mấy tháng mà quý vị có nghe cái câu chuyện ở Đắk Lắk đó. Câu chuyện Đắk Lắk. Đứa con 13 tuổi nó lấy của bố có 10.000 đồng thôi, chỉ có 10.000 đồng trói lại đổ xăng đốt. Tại sao những cơn bão lũ của tham, của sân nó giết chết con người đến như vậy, tôi không hiểu được. Những cái tình thiêng liêng cao cả không bao giờ tìm kiếm được, nhưng mà đánh đổi chỉ có 10.000 à. Chỉ có 10.000. Ở Hà Nội thì có hai vợ chồng. Chồng đi công việc, vợ ở nhà, bà con bên ngoài đến giết con gà để đẩy khách. Về nhà chồng bực bội tại sao lấy gà của nhà đi giết. Hai bên cãi vã nhau, ông chồng lấy dao lụi của vợ. Chỉ có một con gà. Cho nên tôi muốn nói với quý vị, những cái cơn mình vững tâm một tí thì mình có thể khống chế được những cái cơn bão mà nó ập trong tâm thức của mình. Đây chính là cơn bão mà mình đang ngăn chặn quý vị. Trong tất cả chúng ta ai cũng có tài sản để đi cứu trợ. Mình có mì, mình cứu giúp những người thiếu ăn. Mình có áo, mình đi cứu giúp những người thiếu mặc. Mình có thuốc, mình đi cứu giúp những người đang bệnh hoạn. Nhưng mình có một vốn vô cùng quý giá đi cứu trợ quý vị. Đó là lòng từ bi, đó là đạo đức, đó là lời Phật dạy. Hãy đi cứu những người đang bị bão lũ tâm thức hoàn hành. Những người với tài sản vô giá nhưng mà đạo đức cực kỳ nghèo nàn, văn hóa cực kỳ nghèo nàn, bởi vì những cơn bão của tham vọng, của tiền tài nó cuốn đi đạo đức hết rồi. Chúng ta phải đi cứu trợ những người này. Có thể họ đi xe hơi, có thể có nhà lầu, có thể ngồi ở trên ngai vàng, nhưng mà mình phải đi cứu trợ để cứu cái tâm của họ. Gạo mì là để nuôi thân, còn đạo đức là để nuôi tâm. Chúng ta hãy đi cứu trợ, chúng ta hãy giúp cho những cái tâm bị rách, cái tâm đang bị đói đạo đức. Hãy đi cứu những con người này quý vị. Cơn bão lũ thứ ba, thưa quý vị, đó là sắc dục. Sắc dục, hay nói cụ thể hơn, đó là vẻ đẹp của con người. Đẹp thì ai cũng mong muốn, ai cũng muốn mình đẹp hết đó quý vị. Ai cũng muốn mình đẹp hết đó. Bước ra cửa làm gì làm chứ cũng phải nhìn cái mặt vô gương một tí. Coi thử mình thế nào, coi thử mình thế nào. Nhưng mà nhiều khi đẹp quá mình cũng khổ, và người khác cũng khổ luôn. Ai cũng mong muốn ta có được một cái diện mạo cho thật đẹp, có một cái tướng đi cho khoan trang, cho đoan trang, cho khoan thai và đẹp đẽ. Cái điều đó đó là một sự thật quý vị. Nhưng mà đôi khi vẻ đẹp cũng gây đau khổ, cũng gây thương tâm rất nhiều quý vị. Lịch sử Trung Hoa, quý vị đọc truyện thì biết, có bốn nhân vật đi vào lịch sử của Trung Hoa gọi là tứ đại mỹ nhân. Tứ đại mỹ nhân. Thứ nhất là Điêu Huyền. Điêu thuyền là sinh vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, vào thời Xuân Thu. Điêu thuyền có một biệt hiệu là Đại Mỹ Nhân Trầm Ngư. À xin lỗi, Tây Thi quý vị, Tây Thi. Tây Thi có một cái tên, cái mỹ hiệu là Đại Mỹ Nhân Trầm Ngư. Trầm Ngư là gì quý vị? Là cá lặn. Nhìn vẻ đẹp của Tây Thi là cá phải trốn đi. Cá phải trốn. Thứ hai là Vương Chiêu Quân. Nhân vật này vào đời Tây Hán thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Vương Chiêu Quân có một cái mỹ hiệu là Đại Mỹ Nhân Lạc Nhạn. Lạc tức là rơi rụng, nhạn là con chim. Thấy Vương Chiêu Quân là chim rớt luôn. Người thứ ba đó là Điêu Thuyền, sinh ra vào đời Tam Quốc, tức là khoảng thế kỷ thứ ba. Cái vẻ đẹp này được gọi là Đại Mỹ Nhân Bế Nguyệt. Bế Nguyệt, Nguyệt là trăng quý vị. Chỉ cần thấy Điêu Thuyền mà bước ra khỏi nhà là trăng phải trốn. Trăng phải trốn. Trăng là một cái hình ảnh rất đẹp. Những người mà mặc đẹp người ta gọi là đẹp như khuôn trăng. Nguyễn Du có câu gọi là khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Trăng phải trốn quý vị. Và nhân vật thứ tư đó là Dương Quý Phi, vào đời nhà Đường. Cái này là gì? Đại Mỹ Nhân Tu Hoa. Hoa phải thẹn. Thấy Dương Quý Phi là hoa nhìn chỗ khác, thấy mình xấu hổ quá. Những con người này đã đi vào lịch sử của Trung Hoa. Về mặt nổi, đó là Đại Mỹ Nhân. Như một góc độ nào đó người ta gọi là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Sao vậy quý vị? Có nghĩa là làm chao đảo cả đất nước, cả thành đô, làm cho những ông vua, cho những người cai trị đất nước nghiêng ngửa, chao đảo. Thành thử quý vị thấy là những cái cơn sóng của sắc, nó ở trong tâm thức nó khủng khiếp lắm quý vị. Nó khủng khiếp lắm. Mà những cái cơn sóng này rõ ràng là ở trên khô chứ đâu có nước đâu, nhưng mà vẫn làm chết người. Cho nên Ôn Như Hầu gọi là trễ tạo hóa đành hanh quá ngán, chết đuối người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh văn cẩu vẽ người tang thương. Chết mà chết trên cạn, không có nước mà vẫn chết, chết ngợp. Nguyễn Giản Thanh thì bảo là sắc bất ba đào dị nịch nhân. Sắc đẹp thì nó không có sóng gió, nhưng mà nó nhấn chìm con người, dị nịch nhân. Những cái sắc đẹp đó mà làm phải mất nước, phải mất thành, là quý vị biết cái cơn bão đó nó khủng khiếp đến thế nào. Nhưng mà nếu mà tôi nói vậy mà quý vị đang ngồi đây, những con người đẹp đừng có trách tôi. Tại vì đó là sự thật. Cái điều tôi muốn nói với quý vị là sắc đẹp không làm nên tội lỗi, mà bởi vì sự đắm nhiễm cho nên mới gây ra hậu quả. Đẹp không có gây tội, cho nên tôi nói trước đừng có trách rồi oan. Nhưng mà bởi vì cái sự, cái lòng nhiễm dục, lòng đắm của con người mà gây ra tội lỗi. Nó như những cơn sóng đó quý vị. Nói những cơn sóng. Thâm Tâm có một cái bài thơ gì quý vị? Đưa người ta không đưa sang sông, sao cả tiếng sóng ở trong lòng. Nắng chiều không thấm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Không có sông nước, nhưng mà lại có sóng. Đó là những cơn sóng của đắm nhiễm, của luyến ái. Cái đôi mắt trong đầy hoàng hôn kia đang dập dùi bởi những cơn sóng, làm tan nát cõi lòng, làm đau đớn cuộc sống. Trong Thúy Kiều có một cái giai thoại, cái lúc mà Kiều đánh đàn rồi Kim Trọng ngồi nghe, quý vị, đàn thì hay mà Kiều thì đẹp. Kim Trọng liêu siêu, ngẩn ngơ. Nguyễn Du gọi là sống tình giường đã liêu siêu, xem trong âu yếm có chiều lã lơi. Sống tình nổi lên. Cái từ lã lơi đó là cái từ nói lên một cái hành bất chính, nó làm cho người ta từ cái đạo đức là có thể bất chính, chỉ vì cái sống tình nó giàu dạt, nó trỗi lên, quý vị. Cho nên đây là một trong những cái cơn sóng khủng khiếp nhất từ xưa tới nay, nó dập vùi con người ta. Vậy thì thưa quý vị, tôi đã nói để quý vị hiểu được những cái cơn bão lũ của danh vọng, những cái cơn bão lũ của tiền tài và những cơn bão lũ của sắc dục nó vùi dập chúng ta. Chúng ta phải đi tìm nguyên do và chúng ta phải đi cứu. Chúng ta phải đi giúp mình và giúp người. Ba cái này nó có mối tương quan, nó tương tác với nhau. Khi tôi nghèo, tôi không có địa vị, thì tôi cũng không mơ gì cả. Tôi chỉ cần có miếng ăn, tôi chỉ cần có một giấc ngủ, như vậy là đủ rồi. Đời sống vật chất bắt đầu dâng cao lên nhiều rồi nè, thì lúc đó tôi cần phải có tiếng nói chứ. Thì cái danh bắt đầu xuất hiện. Cái danh bắt đầu xuất hiện. Khi mà tiền có rồi, bắt đầu lấy tiền để mua danh, tôi cần phải có tiếng nói. Và thêm nữa, tiền nhiều, cạm bẫy nhiều, vướng vào cái gì nữa quý vị? Sắc dục. Đây là ba cái rất là nguy. Nó xuất phát từ đâu quý vị? Nó xuất phát từ trong tâm thức của chúng ta. Trong tâm chúng ta có cái gì quý vị? Bởi vì cái tham lam, cái sân giận và cái si mê của chúng ta nó mạnh quá, nó nhiều quá, cho nên chúng ta không cưỡng lại được, chúng ta không ngăn chặn được những cái cơn sóng của danh vọng, của tiền tài và của sắc dục. Vì vậy, hãy cứu lấy mình là cứu ngay cái tâm của mình đó quý vị. Cứu ngay cái tâm của mình. Hãy ngăn chặn những cơn sóng ngay tâm thức của mình đó quý vị. Những cái bão lũ của thiên tai, của hiện tượng môi trường, rồi nó sẽ đi qua. Một năm chỉ có bị nửa tháng, một tháng hoặc là hơn. Còn chúng ta một năm 365 ngày, lúc nào cũng sóng gió, lúc nào cũng bão lũ. Hãy tu tập, hãy hướng về điều lành, hãy thực hiện những lời Phật dạy, và hãy diệt trừ gốc rễ của tham sân si. Tất cả đều tham lam, tất cả đều sân hận, tất cả đều do si mê mà nó làm cho mình đôi khi đánh mất nhiều cái rất giá trị mà những câu chuyện tôi đã kể với quý vị đó. Cuộc đời này nó có những cái khúc cây của danh vọng, nó đang trôi theo cơn lũ, mình ôm vào mình chết trong đó. Cuộc đời này có những con heo, những con bò sắc dục, nó đang bị trôi, nó cuốn chúng ta, quý vị. Chúng ta hãy bình tâm để chúng ta thấy được cuộc đời. Chúng ta hãy sống bảo vệ hạnh phúc của chính mình, của gia đình mình, của những người xung quanh. Vì vậy, hãy bình tâm trong cuộc sống. Khi tâm mình bình, thì thế giới sẽ bình. Tâm mình an, thế giới sẽ an. Đừng để những sóng gió trong lòng nó trỗi lên. Đừng để những cơn bão lũ trong lòng nó trỗi lên. Nó nhận chìm mình, nó nhận chìm sự nghiệp, nhận chìm đạo đức, nhận chìm uy danh của chúng ta. Hôm nay được đến với quý vị một cái khóa tu cuối của năm 2010. Tôi có mấy điều để chia sẻ, mong quý vị hãy suy nghĩ, lắng nghe, rồi hãy chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình để khống chế những cái cơn bão lũ, những cái cơn sóng trong cuộc đời này, nó khống chế cho nó bớt những cái khổ đau, nó không dằn vặt, nó không làm khổ cho mình, cho người và cho những người xung quanh. Cầu chúc quý vị có được sức khỏe và an vui.
Ta hãy sống với những ngày đáng sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương. Như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương, đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đòi. Sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời. Lộng mây ngàn trôi vạn hương, đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn vũ trụ đó nhà ta. Đường giải thoát phải không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói. Ai muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra.